Để chắc kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa về lời ngài sáng hôm nay đến với chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con, xin Thánh Linh Chúa là đấng đã viết lời này cho chúng con buổi sáng hôm nay, thì xin chính ngài mở trí, mở lòng của chúng con để chúng con đến với lời Chúa trong thời giờ này. Xin Chúa cất đi trong chúng con tất cả những điều gì ngăn trở chúng con đến với Chúa, và xin Chúa ngài cai trị bên trong bên ngoài cho chúng con tự do đến với lời của Chúa. Một thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Thưa hội thánh, lịch sử của tiểu bang Texas được hình thành từ một nhóm người tình nguyện chỉ có 200 người ít ỏi, nhưng mà đối đầu với hàng ngàn quân bao vây của tướng Santa Ana, nhưng mà họ không chịu đầu hàng, họ chấp nhận hy sinh tại thành Alamo ở San Antonio. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là họ đã làm gì để thất bại trong hiện tại nó trở thành sự chiến thắng ở trong tương lai? Nó nằm ở chỗ tiếng thét của họ trong khi bị giết: hãy nhớ đến Alamo. Hơn một tháng sau khi ngày thảm sát, thì ngày 21 tháng 4 năm 1836, thì quân Texas dưới sự chỉ huy của Sam Houston khi tấn công tướng Santa Ana ở bên bờ sông San Jacinto đã lấy cái tiếng thét cuối cùng của những người hy sinh tại thành Alamo này và làm cái tiếng thét xung trận. Họ lao lên và họ hét lên rằng: hãy nhớ đến Alamo, hãy nhớ đến Chúa và Texas. Và chúng ta biết rằng cái tiếng hô xung phong nhắc nhớ này nó mang một cái sức mạnh khủng khiếp, và nó đẩy những chiến sĩ của Texas này vào trong một trận chiến nó kéo dài chỉ có 18 phút. Và từ cái chiến thắng này thì Cộng hòa Texas đã ra đời, mà nó thay đổi cả tiến trình lịch sử của Texas và cả nước Mỹ nữa. Cũng một cái lẽ đó, chúng ta thấy là rất là ngạc nhiên về lịch sử Cơ Đốc giáo cũng phát triển từ một cái nhóm người rất là ít ỏi. Họ đối đầu với cả một cái thế giới vô tín, thoạt nhìn chúng ta thấy rằng họ có vẻ như thất bại. Ê-tiên thì bị ném đá, Gia-cơ thì bị chặt đầu, còn Phi-e-rơ đó thì bị chết treo ngược. Nhưng mà họ chọn chiến đấu chứ họ không đầu hàng. Họ chọn hy sinh chứ họ không chối Chúa. Và họ chấp nhận bị săn đuổi nơi từ nơi này sang nơi khác, chứ không có chịu sống trong nô lệ của tội lỗi. Như vậy thì họ đã làm gì để chinh phục cả đế quốc La Mã đó? Hãy nhớ đến Đức Chúa Giêsu Christ. Mục sư Warren Wiersbe, đây là tiếng thét xung trận của người Cơ Đốc, người theo Chúa, và được Phao-lô viết khi ông ở trong tù. Đầu thì sửa soạn rơi, mà ông nhìn về hội thánh Ê-phê-sô, ông nhìn về nơi đó có một mục sư trẻ đang là xuống sức, đang là muốn bỏ cuộc, đang là gần dần bỏ những ân tứ mà Chúa ban cho mình. Và cái lá thư này ông viết, phần đoạn kinh thánh này để ông viết để nâng đỡ cho Timôthê và nâng đỡ cho những người đọc của thế hệ kế tiếp, để có một cái nền tảng vững chắc mà từ đó họ được nâng lên, họ được can đảm mạnh mẽ và dấn thân cho tin lành của Đức Christ. Và trong cái sự cân nhắc của một người đã biết mình chẳng còn bao lâu nữa, thì Phao-lô đã viết: hãy nhớ. Buổi sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm ba điều ở trong Timôthê nhì đoạn 2 từ câu 8 đến 13 mà Phao-lô nhắc kinh thánh, lời của Chúa nhắc chúng ta luôn nhớ. Thứ nhất, nhớ đến Đức Chúa Giêsu. Thứ hai, nhớ đến lời Chúa, đạo Chúa. Và thứ ba, nhớ đến những người được chọn. Vậy và trước hết, nhớ đến Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 8: hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chúng ta cần nhớ gì về Đức Chúa Giêsu Christ? Nhưng mà để chúng ta giúp chúng ta hướng về Chúa đó, thì chúng ta phải hiểu rằng trước hết là chúng ta cần phải nhận biết là mình đang ở trong một cái chiến trận. Mình đang ở trong một cái chiến trận. Quý ông bà anh chị thân yêu, khi mà sứ đồ Giăng ông công bố như thế này: chớ yêu thế gian, cũng đừng có yêu các vật của thế gian nữa, thì sứ đồ Giăng hiểu rằng chúng ta đang sống trong những ngày sâu rốt, mà Satan á thì nó không có nghỉ hè, Satan á thì nó không có ngừng nghỉ để tìm cách phá đổ hội thánh. Nó tấn công vào cái gì? Ba điều mà ông sứ đồ Giăng ông nhắc là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời. Và ba điều này cứ tiếp tục liên tục, có một điều đó thôi, tấn công vào mỗi con cái Chúa. Vì vậy cho nên nhiều lần Phaolô nhắc chúng ta là người lính trận. Phaolô nhắc chúng ta là, ngay cả cái phân đoạn mà chúng ta vừa học ở đây đó, thì phần trên cũng nhắc cho chúng ta là người lính trận. Và trong cái tầm nhìn đó thì giáo phụ Tertullian ông viết như thế này: không có người lính chiến nào vào trận bao quanh bởi những xa xỉ, và cũng không có xung trận bởi những cái rộng rãi của phòng ngủ, nhưng từ những chiếc lều trận tạm thời, và họ sẽ tìm được thoải mái nơi đó. Phải, cuộc chiến cho tin lành của Đấng Christ không phải như nhiều người lầm tưởng là thịnh vượng, là dễ dãi, là an nhàn, nhưng là một chiến trận gay go. Nhận biết như vậy rồi, tuy nhiên lấy gì làm cái nền tảng từ bên trong của chúng ta để có thể nâng lên, để có thể đi trong can đảm, đi trong tin cậy và dấn thân. Thì Phaolô đã hướng lên cao, và trong câu 8 ông viết rằng: hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy nhớ có nghĩa là đừng quên, là Timôthê đừng quên, hội thánh Austin đừng quên, hãy nhớ. Quý vị và tôi không thể tồn tại, không thể bước đi lâu dài ngoài Chúa Giêsu. Đây là điều trước tiên chúng ta cần nhớ. Có hai điều ở trong đây nhấn mạnh về Chúa Giêsu. Thứ nhất là sanh ra bởi dòng vua David và đã từ kẻ chết sống lại. Sanh ra bởi dòng vua David và từ kẻ chết sống lại. Tuy nhiên cũng cần dừng lại một chút để chúng ta nhắc lại cái ý nghĩa của cái danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu, cái tên Giêsu có nghĩa là tên Hy Lạp, mà tên trong cái tiếng Do Thái là Messiah, Joshua. Giêsu là tiếng Hy Lạp và Joshua là tiếng Do Thái. Và cái tên này có nghĩa là Đức Giê-hô-va, sự cứu chuộc của chúng ta. Chúng ta biết là tên Giêsu không phải là tên Mary và Joseph đặt, mà tên đó là do sự đặt của tên trên cao. Và thiên sứ tới nói cho Mary là hãy đặt con trẻ này tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Còn Messiah là tiếng Do Thái, còn là Christ. Christ là tiếng Hy Lạp, còn Messiah là tiếng của Do Thái, có nghĩa là đấng được sức dầu để làm vua. Như vậy rồi, bây giờ chúng ta hiểu ý nghĩa có nghĩa là gì. Chúa Giêsu là sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa của chúng ta, của Jehovah là sự cứu rỗi của chúng ta, có nghĩa là đấng đã cứu chuộc chúng ta. Và Christ có nghĩa là sức dầu để làm vua. Tại sao Phaolô không có nói điều gì khác mà là ông lại nói rằng hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ sanh ra bởi dòng vua David? Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là tại sao lại ông này nhắc đến cái dòng vua David ở đây? Phải không? Mọi người Do Thái đều hiểu, đều biết khi nói về dòng vua David, có nghĩa là Phaolô khẳng định Chúa Giêsu là đấng Messiah của lời hứa. Có nghĩa là Chúa Giêsu là đấng được sức dầu để lại ngồi trên ngôi David. Ngài vốn xuất thân là con của đấng rất cao, là vua thiên đàng, là đấng thần nhân vô hạn, đến từ Đức Chúa Trời để cứu dân mình ra khỏi tội. Hay nói cách khác, để cứu, để chịu chết và thay cho chúng ta. Cho nên điều đầu tiên mà Phaolô muốn nhắc cho một cái Timôthê mệt mỏi, cho mỗi người mệt mỏi trong chúng ta, đầu tiên phải nhớ rằng, phải quay lại cái chỗ này, Đức Chúa Giêsu Christ. Đây là điều đầu tiên ta phải quay lại. Nhớ gì nữa? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã từ kẻ chết sống lại. Có nghĩa là Chúa và cứu Chúa của chúng ta hiện nay đang sống. Ngài làm vua và làm vua cho đến muôn đời. Và Ngài đang cai trị, Ngài đang cầm quyền cả trên vũ trụ, cả trên lịch sử của thế giới và cả trên lịch sử của hội thánh nữa. Đây là hai điều thì mô thê cần phải quay lại. Như vậy thì chúng ta buổi sáng hôm nay Phaolô muốn nhắc nói gì với chúng ta điều này? Đừng ra khỏi Chúa Giêsu, đừng quên Chúa Giêsu, đừng quay lưng với Chúa Giêsu. Tại vì trong Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta thấy một sự lớn lao của tấm lòng của Đức Chúa Trời, của tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Sự sống này chúng ta biết là nó vốn thê thảm ngoài Chúa. Vì vậy Chúa Giê-xu đã đến để mở ra chúng ta một cái trang sử mới. Ngài mở ra cho chúng ta một cái cánh cửa mới để chúng ta có thể đi trong tin lành vinh hiển, vượt trên sự sợ hãi và vượt trên mệt mỏi và trên thất vọng. Hãy nhớ đến Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi có gặp một vài mới gần đây thôi, tôi có gặp một vài người, đặc biệt là có một đầy tớ Chúa. Khi ông chia sẻ, tôi thấy giống như là một cái tin lành mệt mỏi. Nó giống như là một cái tin lành thất bại. Nó giống như là một cái tin lành không có tin lành vinh hiển của Đức Christ chút nào hết. Và vì vậy cho nên mình thấy rõ ràng là lý do tại sao mà hội thánh không phát triển. Nó làm cho con, nó đẩy cho con người cái sự mệt mỏi. Nó làm cho con người không còn muốn dấn thân nữa. Tin lành của Đức Chúa Giê-xu là tin lành vinh hiển, là tin lành dấn thân, là tin lành mà Chúa nói rằng cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh. Chúng ta phải nhớ điều này. Rồi, điều cần kế tiếp mà chúng ta cần nhớ là đạo Chúa hay lời Chúa không thể ngăn cản. Một số người có thể nói rằng xem Phao-lô kìa, ông ra giảng, làm sao mà bây giờ lại mắc kẹt trong tù hả? Sao không có nhẹ nhàng chút đi? Sao không có tinh tế một chút xíu? Làm cái sứ điệp nhẹ chút đi hả? Bây giờ đừng có đối đầu ngoài công cộng nữa. Im lặng thôi, lén lén bỏ cái truyền đạo đơn nơi nào đó thôi thì có phải hay hơn không? Nó bây giờ nè, ngồi trong tù, hỏng chuyện. Phải không nào? Chức vụ là chấm dứt rồi đó thế. Có nhiều người có nói vậy, có phải như vậy không quý vị? Không. Câu 9 Phao-lô nói gì? Vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Đạo Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Có ba điều mà chúng ta biết rõ ràng của người phục vụ Chúa đang chịu, Phao-lô đang chịu, đang đối diện. Thứ nhất là ông chịu khổ. Thứ hai là bị trói. Thứ ba, bị coi như người phạm tội. Đây là thực tế. Đây không phải là hình ảnh đẹp. Nếu quý vị, một số trong quý vị trong chúng ta ở đây mà đã bị tù trong trại cải tạo, và con cháu quý vị cũng đã kinh nghiệm điều này, chịu khổ, bị tù, bị trói như người phạm tội, không phải là cái đó là không phải là điều hình ảnh đẹp. Phao-lô nói Ti-mô-thê, ta bị trói, ta bị khổ, ta bị coi như người phạm tội, nhưng đạo Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Anh sao mà nói là tay bị trói mà đạo lại không chẳng hề bị trói? Nếu mà chúng ta xem lại cái phần cuối của thư Philip, chúng ta thấy có đặc biệt ở chỗ này nè. Phao-lô viết này: hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-gia. Có nghĩa là khi Phao-lô ông đã bị nhốt trong tù, ông đã bị tay trói, nhưng mà như thế nào nó không biết. Ông cũng làm chứng, ông cũng dẫn dắt được cái người nhà của hoàng đế Sê-gia tin Chúa. Quý vị thấy không? Rồi, bây giờ mình thử nghĩ thêm xem cái này nè. Người La Mã thì họ có cái thế này nè. Họ khi mà họ bắt một cái tù luôn, họ luôn có cái người lính là sao? Họ xiềng bên cạnh. Tại sao vậy? Tại vì cái người tử tù này mà trốn thoát là cái người lính này cũng sẽ bị tử xử tử. Luật của La Mã rất là khó khăn. Rồi, như vậy mình thử nghĩ coi, cái người mà bị chiềng chung với Phao-lô đó, có thể lắm mà cứ phải đổi hết lính này tới lính khác. Tại vì sao vậy? Ở bên cạnh Phao-lô, cứ dính đến Phao-lô là tin Chúa. Chưa hết, rồi bây giờ Phao-lô trong tù thì các bạn đồng lao của ông như thế nào? Philip đoạn 2 câu 12: phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Có nghĩa là tay Phao-lô thì bị trói, nhưng tin lành vẫn tấn tới, là vì bởi vì đạo Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Người ta khám phá ra như thế này, quý vị. Người ta khám phá ra ở trong thế kỷ đầu 300 năm sau Phao-lô, cứ tiếp tục sau Phao-lô như vậy đó, người ta khám phá ở dưới thành Roma, La Mã bây giờ bên đó, thành Roma đó, những cái người đầu tiên tin Chúa họ đã đào 600 mai đường hầm ở dưới đó để làm gì? Họ đào dưới đó để làm gì? Họ gì? Họ ở dưới đó là những nơi mà họ tập trung, họ thờ phượng Chúa, và là những nơi để chôn những người gần 4 triệu người tin Chúa chôn gì đó. Nhưng mà có cái điều đó là cái điều đặc biệt nó nằm ở chỗ này nè. Người ta tìm thấy cái câu kinh thánh rất là phổ biến ở nhiều chỗ trên tường dọc theo cái 600 mai đó. Là cái câu kinh thánh gì? Đạo Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Người La Mã trói Phao-lô. Người La Mã bắt hại những người mà theo Chúa. Phải không nào? Nhưng mà sao? Lịch sử chứng minh là đạo Chúa đã đánh đổ cả đế quốc La Mã. Còn nữa, bây giờ mình nói tiếp về cái thời Trung Cổ. Đó là thời đầu tiên, 300 năm đầu tiên. Bây giờ thời Trung Cổ. Và năm 1628 đến năm 1688 thì John Bunyan, tôi không biết tôi có đọc đúng không, John Bunyan, ông này, ông có những cái bài giảng, là mục sư này có những bài giảng rất làm khó chịu những người lãnh đạo tôn giáo. Thì bây giờ làm sao? Họ nói bằng cái cách bây giờ để mà bịt miệng ông này, chỉ có nhốt ông trong tù thôi. Đó là họ bỏ ông nhốt ông trong tù ở Bedford để bịt miệng. Rồi quý vị biết sao? Ông im lặng, từ chối im lặng, không có. Ông giảng trong tù. Ông giảng trong tù bây giờ người ta làm gì? Người ta nhốt ông trong phòng biệt giam. Cái phòng biệt giam ông thì nó có cái cửa sổ. Ở bên ngoài thì nó có bức tường. Và cái bức tường đó thì nó chắn ngang cái cửa sổ đó. Đó nè. Nhưng mà ông ở trong này ông giảng á, quý vị biết không? Hàng trăm người tin Chúa có mà không tin Chúa có đứng ở bên ngoài nghe ông giảng. Mỗi ngày chờ đợi cái tống giờ đó ông giảng, và họ đứng ở bên ngoài họ nghe ông giảng. Tại sao vậy? Song sách nhà tù không thể ngăn cản lời Đức Chúa Trời. Chưa hết. Cái cuốn quý vị nếu mà có đọc cái cuốn Thiên Lộ Lịch Trình. Đó. Và trong những ngày tháng trong tù này ông viết cái cuốn sách đó. Mà cái cuốn sách đó trong nhiều thế kỷ bán chỉ có đứng thứ nhì sau Kinh Thánh thôi, mà vẫn còn khích lệ cho những người tin Chúa cho tới ngày Chúa trở lại đó. Cuốn sách đó, nếu quý vị chưa có đọc cái cuốn này thì nên tìm đọc cái cuốn này. Rất khích lệ. Trong đó có những từ ngữ mà trong tiếng Việt mà chúng ta nhiều khi á, nó đọc bằng tiếng Việt á, có những từ ngữ tiếng Việt rất là hay. Rất là hay. Trong cái từ ngữ, cái tên của những nhân vật trong đó cũng có ý nghĩa nữa quý vị. Rồi. Còn ngày nay thì sao? Thế kỷ thứ nhất, thời Trung Cổ bây giờ thì sao? Quý vị biết không? Cái người cấm đạo đó họ quên rằng đạo Chúa không phải là gì? Không phải là giáo đường. Đạo Chúa cũng không phải là tổ chức. Vì nếu mà đạo Chúa là mà là chỉ là giáo đường, là nhà thờ đó, là tổ chức cái gì, thì ủi sập nhà thờ đi, bắt các mục sư đi tù là xong. Hả? Có phải không? Không. Giải tán thờ phượng, bắt các mục sư đi tù. Chúng ta biết là sau năm 1975, công an chìm, công an nổi, bí thư, chủ tịch ngồi ngay đây nè quý vị, ngồi phía trước này, làm gì vậy? Kiểm soát cho xem mấy mục sư giảng sao, kiểm soát người trong nhà thờ, quý vị biết không? Nhưng mà lạ lắm, ngồi đó một thời gian thì sao? Tin Chúa luôn, nghe giảng đến tin Chúa luôn. Rồi bây giờ thế vậy không xong rồi, không được là để ông này giảng được. Rồi sau thời gian đó họ bắt các mục sư đi tù luôn. Họ bắt các mục sư đi tù thì sao? Rồi sau song sắt, đại bàng cũng tin Chúa. Rồi gì nữa? Quản tù cũng tin Chúa, tướng tin Chúa, các sĩ quan tin Chúa. Ngồi trong nhà thờ của chúng ta buổi sáng hôm nay có những người là tướng tin Chúa trong gia đình, và con cái của họ vẫn còn đây. Bởi có một cái nguyên lý không bao giờ thay đổi là đạo Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Như vậy thì sao? Bây giờ thì kinh tế lạm phát, xăng lên giá. Đó nào, quý vị biết, tôi cũng cho quý vị biết là cái gì ở trên Clean. Bây giờ người ta nói là bây giờ nhà thờ đó, bây giờ hồi đó thì họ nói 375.000, bây giờ họ nói là 400.000. Tại sao vậy? Tại vì sẽ có người nào đó đang định mua cái nhà thờ đó. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nè, như vậy có làm cho đạo Chúa ngăn cản là lời Chúa không? Không. Chúa sẽ mở cho mình một nơi khác. Nếu mà thực sự điều đó mà ấy, là vì chúng ta biết là Chúa luôn luôn có cái chương trình tốt cho con dân của Ngài. Rồi, Như vậy thì thiếu dân sự có làm cho lời Chúa bị trói ở Cơ Linh không? Cơ Linh không?
Không.
Hãy nhớ đến Đức Chúa Giêsu Christ đang cai trị, nhớ đạo Chúa không hề bị trói, để nâng chúng ta lên khi chúng ta bị khước từ, khi chúng ta thấy khó khăn và khi chúng ta nản lòng. Nó dẫn chúng ta đến cái điểm cuối cùng, là giúp chúng ta nâng lên trong cái việc dấn thân. Đó là gì? Nhớ đến những người được chọn để họ được cứu. Nhớ đến những người được chọn để họ được cứu. Câu 10: Vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Cái chữ vậy nên đó là cái chữ vì lý do đó. Lý do gì? Lý do chúng ta vừa trình bày lên, có nghĩa là vì lý do là Chúa là vua, Ngài đang cai trị, và vì đạo Chúa không thể bị trói, cho nên cái câu hỏi là tại sao Phao-lô phải chịu hết mọi sự? Tại sao Phao-lô phải chịu khó khăn, bị xiềng xích, bị tù? Thì cái câu trả lời của ông là gì? Vì cớ những người được chọn. Vì cớ những người Chúa yêu. Vì cớ những người được chọn. Vì cớ những người được cần được cứu ở ngoài kia, ở Austin, ở Berlin. Cho nên Ngài cho chúng ta, Chúa cho chúng ta một cái đặc ân đáng kinh ngạc, trở thành công cụ của Ngài. Quý vị biết cái Kinh Thánh mô tả mình là gì không? Kinh Thánh mô tả mình là cái bình đất. Nhưng mà đựng cái gì? Đựng của quý là cái gì? Là tin lành vinh hiển của Đức Christ. Mình mang phúc âm, mình mang tin lành của Đức Christ. Cho nên qua chúng ta mà phúc âm được rao giảng ra. Câu 10: Hầu cho họ cũng được sự cứu trong, câu 10 phần B, hầu cho họ cũng được sự cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với, cái chỗ này với điều gì đây? Với sự vinh hiển đời đời. Với sự vinh hiển đời đời có nghĩa là gì? Bây giờ mình thử hình dung đi. Mình thử hình dung cái ngày mà coi như là mình ở trong nước Chúa, thì những anh em chúng ta, những người trên Clean đó, họ sẽ đến họ nói với rằng: Austin, cảm ơn quý vị, cảm ơn Chúa. Sao? Quý vị đã dành ưu tiên cho chúng tôi, quý vị đã hy sinh cho chúng tôi, quý vị đã gửi những người tốt nhất cho chúng tôi, quý vị đã tạo mọi điều kiện để cho mục sư lên với chúng tôi, phải không? Mà ngày hôm nay chúng tôi được cứu trong Đức Chúa Giêsu Christ với sự vinh hiển đời đời. Chắc có người đến sẽ đến với nói chúng ta trong ngày nước trời như vậy đó. Vì bước chân của quý vị, vì những người được cứu qua quý vị, họ sẽ đến và nói gì? Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị, cảm ơn các bạn. Có thể mình sẽ nói là tôi nó lên cô Quý, chị Thu cũng có thể nói hay sao? Tôi lên trên cửa lên tôi có làm gì đâu. Hả? Quý vị biết không? Tuần qua tôi gặp một sư Diệp Tấn Lộc, ông ở Waco. Ông đến nhóm với hội thánh cửa lên, ông nói thế nào? Ông nói: mục sư Hòa ơi, bốn năm mục sư ở trên Waco, hội thánh Waco, cách đó có bao nhiêu? Cách đó có chừng 40 phút thôi, lái xe thôi. Họ thế nào, nói thế nào? Họ nói là Austin, họ nói là họ đã đi sâu hội thánh Austin. Có nghĩa là mình đã từ xa quá mà mình đi còn trước họ nữa. Nhưng mà họ nói sao? Cái câu này mới hay nè. Là chúng tôi vẫn nói rằng không trễ đâu. Và từ đó họ nói sao? Bây giờ mỗi sáng thứ bảy chúng tôi sẽ đi ra chợ, chúng tôi chứng đạo. Cảm ơn Chúa, thêm người được cứu. Là vì sao? Họ thấy được cái tâm tình của hội thánh Austin mình mỗi tuần này, lên đó. Vì tin lành vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Hãy nhớ Đức Chúa Giêsu Christ đang cai trị. Hãy nhớ đạo Chúa không thể bị trói. Hãy nhớ những người cần được cứu. Và để giúp chúng ta, nâng chúng ta, tâm chúng ta lên khi chúng ta mòn mỏi, khi chúng ta chậm bước, và khi chúng ta thụt lùi. Bây giờ tôi phải làm gì? Phần Kinh Thánh sau cho chúng ta biết là mình phải ôm lấy lời hứa. Ôm lấy lời hứa như thế nào? Câu 11: Lời này là chắc chắn lắm. Bắt đầu từ câu 11 đi đó, Phao-lô sau khi mà giải thích phần trên rồi, bây giờ ông nói là: đây, Timothy, Austin, mỗi chúng ta này, lời này là chắc chắn lắm. Có nghĩa là gì? Là lời luôn luôn đáng tin. Là cái lời này nó giống như là cái lời Chúa Giêsu nói là quả thật, quả thật, quả thật đó. Lời chắc chắn như vậy đó. Như thế nào? Phao-lô kéo chúng ta vào trong cái đặc biệt tập trung vào trong cái lời hứa liên hệ. Nó liên hệ đến hiện tại và liên hệ đến tương lai, nó liên hệ đến hôm nay và nó liên hệ đến mai sau, nó liên hệ đến bây giờ và liên hệ đến vĩnh cửu. Như thế nào? Ví bằng chúng ta chết với Ngài là hiện tại, chúng ta cũng sẽ sống với Ngài tương lai, hiện tại và tương lai nữa. Là nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị, nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta, và nếu chúng ta không thành tín xong Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. Nhiều người học giả Kinh Thánh này cho rằng đây là phần Kinh Thánh được viết theo cái thể hình thức của bài thánh ca. Họ viết theo cái hình thức của bài thánh ca. Nhiều người thì họ cho rằng Phaolô viết theo cái hình thức đó. Mà cái bài thánh ca này nó giống như nó mô tả cuộc đời của người theo Chúa đó, đi song song với Chúa. Có thấy Giê-xu quý vị là thế nào? Theo Chúa thì tôi sẽ sống chết với Chúa, tôi sẽ chịu thử thách với Chúa, và tôi sẽ vinh quang với Chúa. Song song với Chúa, cuộc đời của mình đi theo song song với Chúa. Nó cũng mở cho chúng ta một cái sự kiện kỳ diệu. Một sự kiện kỳ diệu thế này: khi tin Chúa chúng ta, khi chúng ta quỳ gối chúng ta tin Chúa, thì chúng ta được đem vào cái mối liên hệ với Chúa Giê-xu như thế nào? Thật chú ý kỹ ở đây là cái sự kiện chỗ này đây. Là khi Chúa Giê-xu chết cho tôi đã chết với Ngài, và khi Ngài chôn tôi cũng đã chôn với Ngài, và khi Ngài sống lại thì trong Roma đoạn 6 câu 8 cũng xác minh cho chúng ta rằng chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta sẽ tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Đấng Christ. Và cái sự sống này nó có hai phần, nó cả sự sống mới bây giờ và sự sống vĩnh cửu trong tương lai đó quý vị. Có một mục sư ông đi thăm đất thánh, tức là đi thăm Jerusalem đó quý vị. Thì bây giờ ông đi cùng với một số tín đồ, thì bây giờ cái người hướng dẫn viên nó hỏi rằng ai đã từng đến đồi Golgotha này trước đây? Thì vị mục sư của chúng ta giơ tay. Người hướng dẫn ngạc nhiên nó: ủa, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên ông đến đặt chân lên tới đất thánh chứ. Ông nói phải, vị mục sư nói phải, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đến đây. Nhưng mà cách đây 2000 năm thì trong Chúa Giê-xu, khi Ngài chết trên thập tự giá thì tôi cũng đã chết trong Ngài. Đây là lý do mà Phao-lô nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Christ. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Christ. Và như vậy thì ông nói tiếp là gì? Tôi cũng sẽ sống lại với Đấng Christ trong Chúa Giê-xu. Đây là lẽ đạo sự liên hiệp với Chúa Giê-xu. Và tiếp theo thì nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì cũng sẽ cùng Ngài đồng trị. Cái lời hứa này nó có điều kiện. Có điều kiện như thế nào? Nếu chúng ta bền lòng làm chứng, nếu chúng ta bền lòng trong giảng dạy, nếu chúng ta kiên trì theo Chúa, chúng ta sẽ đồng trị với Đấng Christ, sẽ được khen thưởng trong cái ngày đứng trước ngai của Đức Chúa Trời. Trong nhiều năm thì cứ mỗi chiều thứ sáu có một cái ông cụ tóc bạc, ông mang theo, xách theo mình một cái xô tôm lớn, mang theo cái xô tôm đó, ông đi. Ông ra một cái bến tàu cũ, bến cầu tàu nghĩa là đã cũng gần là bị hỏng rồi. Cái bến tàu cầu đó, đầu cầu đó nó nằm ở bên bờ biển phía đông Florida, nơi đó những con hải âu giống như là thứ sáu nào nó cũng quen rồi, nó đổ xô tới nó tranh nhau ăn. Mà ông cứ làm như vậy mỗi thứ sáu, chiều thứ sáu cho đến khi ông qua đời năm 1973. Ông cụ nguyên là đại tá Eddie Rick Kenbaker. Hơn 30 năm trước, vào tháng 10 năm 1941, thì trên chiếc máy bay B-17 hết xăng phải đáp xuống biển ở phía nam Thái Bình Dương. Và trong gần một tháng thì Eddie cùng với đồng đội vật lộn với cái nắng khủng khiếp ở trong một cái tình trạng đói khát và chung quanh là cá mập. Dù vậy, sau cái giờ đọc kinh thánh và hát thánh ca cầu nguyện như vẫn giữ mỗi ngày của buổi thứ 8, hết lương thực lênh đênh trên biển, thì bây giờ những người đó chỉ còn chờ phép lạ. Và phép lạ đã đến. Đại tá Eddie ông kể lại như thế này: mũ sụp tai xuống, ông che nắng, nắng nắng quá ông sụp tai ra xuống. Thì ông có cái cảm giác giống như là có gì đó nó đậu trên đầu của ông. Ông mới nhìn cái mắt những người kia đang nhìn ông, cho chố mắt nhìn ông vậy thì ông hiểu ra là đó là một cái con hải âu đang đậu trên đó. Nhưng mà là con hải âu có nghĩa là gì? Là thịt, nếu mà ông bắt được đó. Và rồi cái câu chuyện tiếp phần còn lại là lịch sử. Thịt á thì ăn sống, còn gan ruột á thì những người sống sót đó lấy làm mồi câu cá, và họ đã qua, đã được cứu thoát. Như vậy đó. Và cái cụ già tóc bạc cứ mỗi chiều thứ sáu chậm chạp với một cái xô tôm lớn ra bến tàu với những cái chú chim biển để nhắc mình luôn nhớ ngày đó có một cái con hải âu đã thành vật hy sinh cho những kẻ khốn cùng, giống như là mana cho những người ở trong đồng vắng vậy. Tôi cầu nguyện cho mỗi chúng ta, nếu mà mình đang hiện nay, ai đó trong chúng ta đến đây buổi sáng hôm nay, mình đang vật lộn với nản lòng, mình đang vật lộn với mệt mỏi, mình đang vật lộn với lại sợ hãi, mình đang vật lộn với nghi ngờ, hay là đang ở trong thử thách nào đó quý vị biết, thì xin lời Chúa nhắc cho chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu là sinh tế toàn hảo hy sinh vì tội của chúng ta, và nhớ Chúa Giêsu là mana đến từ trời nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Cho nên lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở tôi cùng hội thánh, đừng ra khỏi Chúa Giêsu, đừng quên Chúa Giêsu, đừng chối Chúa Giêsu. Cái chỗ này là cái chỗ rất là quan trọng đây, là với chỗ này là chỗ cảnh cáo đây. Phao-lô cũng cảnh cáo đây. Ông cảnh cáo như thế nào? Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Đây là lời cảnh cáo. Nó đặt tên trên cái gì? Phao-lô đặt trên cái lời cảnh cáo này trên gì? Trên bản tính của Đức Chúa Trời, vì Ngài không thể tự chối mình được. Có những lời khích lệ, nhưng mà lời Chúa luôn luôn có những cái điều mà nhắc nhở cho mình. Vì vậy cho nên lời Chúa sáng nay qua Đức Chúa Giêsu Christ, qua đạo của Đức Chúa Trời không thể bị trói, và qua những người được chọn cần được nghe phúc âm. Lời Chúa, Đức Chúa Trời muốn mở cho chúng ta buổi sáng hôm nay nhìn vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đây là tấm lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đạo của Đức Chúa Trời là tấm lòng của Đức Chúa Trời, và những người chưa được cứu là tấm lòng của Đức Chúa Trời, và Ngài muốn chúng ta đi trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta sống trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nhớ đến những người được cứu. Xin Chúa giúp chúng ta đứng trên cái nền tảng vững chắc này để neo trong Chúa, để chúng ta kết nối với Chúa, để chúng ta nhìn lên Chúa, để được nâng lên trong can đảm, trong khích lệ, và tiếp tục dấn thân cho tin lành của Đức Christ. Mà chúng ta sẽ nhìn về gì? Chúng ta sẽ nhìn về cái ngày mà chúng ta cùng đồng trị với Ngài trong vương quốc của Chúa. Đây là điều Phao-lô nói là quả thật. Đây là điều Phao-lô nói là lời này là chắc chắn lắm. Thật tuyệt vời phải không quý vị? Nguyện Chúa ban ơn thì chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa công. Để chắc tình yêu của chúng con đã đến với lời của Chúa. Là lời của Chúa sáng hôm nay nhắc chúng con, cho chúng con mở ra cho chúng con nhìn vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều Ngài có thể đổ vào trong cuộc đời của chúng con thì Ngài đã đổ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những điều mà Ngài có muốn Ngài phán với chúng con thì Ngài đã để trong lời của Ngài cho chúng con sáng nay. Và tất cả những điều mà trong lòng của Đức Chúa Trời là Ngài nhìn về cho thế giới này đang hư mất, và Ngài muốn chúng con đi trong cái tấm lòng của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Trên lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con để nâng bước chân chúng con lên, nhớ đến Chúa, nói về Chúa, và đừng để những điều gì trong thế gian này kéo chúng con ra khỏi Chúa Giê-xu. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ.